thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin được kính chào ông và xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như Miley xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả. Miley đã vắng mặt trong mấy chương trình, do đó nên ngày hôm nay về lại làm chương trình này, Miley cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Không biết là một hơn 2 tuần qua khi Miley đi vắng, thì trước khi đi vắng thì ở Mỹ họ đang bàn thảo với nhau về cái dự luật về thuế, lúc bây giờ đã thông qua Hạ viện rồi, không biết là Thượng viện có thông qua được hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái dự luật thuế này nó cũng gặp nhiều cái nhiêu khê lắm, nó cũng giống như là cái dự luật là bác bỏ cái Obamacare vậy đó. Thì khi mà Hạ viện đưa ra một cái dự luật thì Thượng viện họ cũng có một cái dự luật của họ. Hai bên nó có rất nhiều cái điều khác biệt. Nhưng mà vào ngày thứ bảy 2 giờ sáng thứ bảy tuần trước đó, thì đã được Thượng viện thông qua, thưa quý vị, với cái tỷ lệ số thuận là 51 phiếu, chỉ có 49 phiếu chấm. Thì thưa quý vị biết là bên cái phe của dân chủ là có 48 ghế, thì họ 48 thượng nghị sĩ thì họ chấm hoàn toàn, họ chấm. Còn bên Cộng hòa thì trước đây có 3 vị là chấm, nhưng mà đến cuối cùng á thì chỉ còn một ông là chấm mà thôi, còn ông McCain và bà Susan Collins thì đã thì trước đây chấm nhưng bây giờ đã bỏ phiếu. Bởi vì vậy cho nên là bên phe Cộng hòa đã được 51 phiếu, bởi vì dự trù trước đây nếu mà Cộng hòa chỉ có 48 phiếu hay là 49 phiếu đó, thưa quý vị, thì ông phó tổng thống Mike Pence sẽ là người bỏ phiếu quyết định để chọn cái phiếu số 51. Nhưng mà hên là trong giờ phút chót thì có 2 người, tức là ông McCain và bà Susan Collins đã bỏ phiếu thuận. Chỉ có một người độc nhất ở trong cái thượng nghị viện phe Cộng hòa là ông Bob Corker là chống từ đầu cho đến cuối. Thưa quý vị, thì đó như tôi vừa trình bày, đó là kết quả của rất nhiều tháng tranh cãi, và chỉ có một ngày thứ sáu là sôi nổi, rất là sôi nổi để hai bên cùng thương lượng. Và trong cái dự luật đó nó có một số sự thay đổi, tức là có sự nhượng bộ. Và cái phía dân chủ là họ không ai bỏ phiếu thuận cả, và họ đổ thừa rằng là họ không có thì giờ đọc cái bản dự thảo này. Thưa quý vị, một cái bản dự thảo ra bao nhiêu tháng mà họ bảo là họ không có thì giờ đọc kỹ. Và những người dân chủ phản đối là họ lý luận rằng là cái thuật luật thế mới này chỉ có làm lợi cho người giàu có mà thôi. Còn ông Corker là cái ông Cộng hòa mà chấm nối cái luật này thì ông cho rằng là dự luật này sẽ mang đến cho Hoa Kỳ thêm 1.000 tỷ đô la tiền thâm hụt trong 10 năm tới. Thì quý vị nhớ là cái bản dự thảo này đã được Hạ viện thông qua trong tháng 10 rồi, tức là mất đi 2 tháng để qua cái thượng viện này. Và bây giờ cái sự thông qua này coi như là một cái thắng lợi rất lớn của Đảng Cộng hòa và ông Tổng thống Trump. Tức ông đã thực hiện được cái lời hứa của ông về cái vấn đề luật. Thì tuy nhiên bằng cái luật mà cải tổ về bảo hiểm sức khỏe đã gặp quá nhiều trở ngại mà không thể thông qua được khi đưa ra Quốc hội vào mùa hè vừa rồi. Và tuy nhiên thì trong cái đầu tiên mới đây là chúng ta biết là có một cái điều khoản trong cái luật Obamacare đã bị bỏ. Cái luật, cái điều đó tức là cái điều bắt buộc tất cả mọi người đều phải mua cái luật mà mua cái bảo hiểm. Nếu mà ai không mua bảo hiểm thì sẽ bị phạt bằng thuế. Thì cái điều khoản đó đã được bỏ rồi. Còn ngoài điều khoản đó thì hiện nay thì cái luật Obamacare vẫn còn như là còn đang ở trên cái bàn thương lượng của hai bên. Và cái ông thường, cái bà thượng nghị sĩ là Lisa Murkowski trước đây là chống đối cái việc xóa bỏ luật Obamacare, thì nay đã ủng hộ cái việc điều khoản mà bắt buộc mua bảo hiểm, tức là bà là có một cái phần bà du di rồi đó. Và bà cho rằng là cái chuyện mà thay vì để phạt thuế những người không có khả năng mua bảo hiểm thì bà đề nghị là đi tìm cách nào để giảm cái chi phí và cho người dân được nhiều sự lựa chọn trong mua bảo hiểm. Cái điều đó là không có trong Obamacare đó, thưa quý vị. Và dĩ nhiên thì có rất nhiều người họ ngại rằng nếu mà bỏ cái luật Obamacare thì đến năm 2027 thì sẽ có 13 triệu người là không có bảo hiểm. Và những người mà mua bảo hiểm á, thì phải trả thêm được khoảng 10% tiền premium. Thì đó là cái chuyện họ lo ngại. Thì chúng tôi không biết trong tương lai như thế nào. Thì một trong những cái dự luật mà họ đưa ra để ổn định cái bảo hiểm đã do một ông thượng nghị Cộng hòa, thưa ông Lamar Alexander, và một ông thượng nghị sĩ Dân chủ, một bà là Patty Murray, là chủ trương là duy trì hàng tỷ đô la để bù lỗ cho các công ty bảo hiểm. Bởi vì các công ty này họ phải giảm cái khoản tiền trả hàng năm của quý vị, gọi là tiền out of pocket, tức là quý vị đi mà mỗi lần cô pay bao nhiêu thì mỗi năm nó có giới hạn một cái tiền out of pocket đó. Mà nếu như mà cái số tiền đó ít thì các công ty bảo hiểm phải đền bù vào. Cho nên hai cái ông nghị sĩ này, ông đòi là phải có hàng tỷ đô la để mà bù lỗ cho các công ty bảo hiểm. Thì có một cái dự luật khác nữa của cái bà thượng nghị sĩ Collin và ông thượng nghị sĩ Bill Nelson, một người là Cộng hòa, một người Dân chủ, thì muốn tăng thêm 4.5 tỷ đô la để bù cho các công ty bảo hiểm. Và một ông là một nhà kinh tế học, ông Levitt, thì ước tính là phải có đến 10 tỷ đô la thì mới có đủ để bù lỗ cho các công ty. Bởi vì họ sẽ mất rất nhiều triệu khách hàng, và mà bởi vì họ không, nếu mà họ không tăng tiền premium thì họ sẽ bị mất rất nhiều tiền, cho nên phải có đến 10 tỷ để mà bù cho họ. Thì thưa quý vị, sau cái vụ mà bỏ phiếu thông qua cái dự luật về thuế bù, thì Tổng thống Trump nói rằng là ước rằng là Quốc hội sẽ trở lại làm việc để mà hủy bỏ cái thay thế Obamacare vào cái năm 2018 tới đây, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Chắc là ông cũng còn nhớ khi cái Obamacare, cái đề luật đó đang được biểu quyết, thì chính bà Pelosi đã kêu gọi mọi người là hãy ký đi rồi hẳn đọc. Và cái bộ luật đó, nếu Miley không lầm, nó dài tới 27.000 trang đó thưa ông. Trong khi đó thì cái luật này theo Miley được biết là nó rất ngắn so với cái bộ luật Obamacare. Tuy nhiên bên đảng Dân Chủ họ đã gọi là 100% chống đối cái đề luật này. Thì như vậy ông cũng có thể cho quý vị thính giả biết là họ chống đối, tại sao lại chống đối vậy thưa ông?
Vâng thưa cô, cái ý mà họ chống đối, cái điều họ đầu tiên họ đưa ra, tức là họ cho rằng cái luật thuế mà hiện nay đó vừa được ký đó là coi như là đã giảm thuế cho giới doanh nghiệp và những người giàu có, tức là quý vị biết họ đã giảm xuống còn có 35% mà thôi, và họ sẽ tăng thuế của người nghèo, bởi vì hồi trước là có đến 7-8 mức thuế mà bây giờ chỉ còn có 3 mức, cho nên cái sự mà đánh giá từng người vào trong những cái mức độ nào đó thì nó có sự thay đổi, thì họ cho rằng như vậy là ảnh hưởng đến người nghèo. Và chính thượng nghị sĩ, chính người Cộng hòa là cái ứng cử viên hồi trước là ông Rubio đó, cũng cho rằng cái luật thuế này là có lợi cho doanh nghiệp và giới giàu có mà thôi. Và ông cũng sợ rằng là sẽ có bị, nghĩa là chính phủ sẽ bị thiếu tiền, bởi vì là phải cắt đứt cái ngân sách an sinh xã hội và cái ngân sách Medicare mới bù được vào cái sự thiếu hụt đó. Nhưng mà sau cùng thì khi mà bỏ phiếu thì ông đã bỏ phiếu để ủng hộ và thuận, và ông kêu gọi là phải làm hai việc. Thứ nhất là thúc đẩy gia tăng về kinh tế để gia tăng cái lợi tức quốc gia, và thứ nhì là giảm bớt sự chi tiêu, các khoản chi tiêu không cần thiết. Bởi vì vậy cho nên chắc chắn là trong tương lai sẽ có cái sự điều chỉnh lại về tiền an sinh xã hội và tiền bảo hiểm sức khỏe. Thưa quý vị, nếu quý vị nhìn đến cái sơ đồ, cái gọi là cái biểu đồ, những cái tiền chi dùng của nước Hoa Kỳ hiện nay, thì quý vị biết là cái tiền là tốn kém nhiều nhất là tiền về bảo hiểm sức khỏe, nó chiếm đến 28% ngân sách quốc gia. Rồi cái số tiền mà tốn thứ nhì là tiền an sinh xã hội là 25.3%. Tức là nội hai cái tiền đó không là nó chiếm gần 60% cái ngân sách quốc gia rồi. Trong khi đó ngân sách quốc phòng để bảo vệ cho Hoa Kỳ, thưa quý vị, nó chỉ có 16.2% mà thôi. Còn ngoài ra những cái thứ khác là nó có, cũng chỉ tức là tất cả mọi sự sinh hoạt khác ngoài an sinh xã hội, bảo hiểm và quốc phòng thì nó chỉ chiếm có độ khoảng hơn 30% ngân sách mà thôi. Thì thưa quý vị, ngân sách quốc gia năm 2017 là 3.980 tỷ đô la, và như tôi đã nói là ngân sách của healthcare là 1.1 ngàn tỷ, tức là 27%, và ngân sách quốc phòng chỉ có 800 tỷ mà thôi, trong khi ngân sách an sinh xã hội là nó là 1 tỷ mốt. Đấy, thành tựu nó rất là cao. Và thưa quý vị, dự định là trong cái Nếu mà không có gì thay đổi thì đến năm 2014 thì ngân sách an sinh xã hội nó sẽ tăng đến 77%, tức là nó đến là 845 tỷ năm 2014. Và đến năm 2024, tức là 10 năm nữa, thì nó tăng đến là 1.5 ngàn tỷ. Thành thử ra, bên dân biểu Cộng Hòa thì họ hé ra rằng, họ nói rằng là sau khi luật thuế mới được thông qua, thì họ sẽ làm việc để chấn chỉnh lại các cái khoản về an sinh xã hội này. Và chính Tổng thống mà tuần trước đây, tháng trước cũng có nói rằng là vấn đề cải tổ an sinh xã hội sẽ được khởi phát ngay sau khi mà cải tổ phê vùng. Và theo ông thượng nghị sĩ Orrin Hatch, tức là chủ tịch ủy ban tài chính của thượng viện, thì những cái chương trình mà có tính cách phóng túng dành cho người nghèo đã làm hoang phí quốc gia, và những cái chương trình đó sẽ được xét lại. Ví dụ thưa quý vị biết là đồng ý là vấn đề an sinh xã hội là vấn đề rất là cần thiết, nhưng mà trong nhiều cái bài về thời sự chúng tôi đã có trình bày về sự lạm dụng, không phải là lạm dụng của người dân nữa mà lạm dụng của những cơ quan trung gian nữa. Bởi vì vậy cho nên cái đó ông thượng nghị sĩ Hatch, ông đã nói là một cái tính cách quá phóng túng đi để làm phí tiền của quốc gia. Và ông dân biểu Paul Ryan thì muốn giảm bớt những chi tiêu khác ở trong cái chương trình chính phủ năm 2018, thì tôi không biết giải quyết được cái gì, bởi vì những cái chương trình kia cái tỷ lệ so với ngân sách quốc gia rất là nhỏ. Và thưa quý vị, người ta phe Cộng Hòa thì biện minh cho rằng là dự luật khi mà giảm mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 20% đó, quý vị, mà bên dân chủ cho là có lợi cho người giàu có và doanh nghiệp đó, thì bên Cộng Hòa chứng minh rằng là họ biện luận rằng là sự giảm thuế này sẽ khuyến khích những cái doanh nghiệp đó, họ mở rộng thêm sản xuất, rồi họ sẽ đem tất cả những sản xuất mà từ nước ngoài của họ đã trở về Hoa Kỳ để hưởng cái mức thuế thấp này. Và như vậy thì vừa tăng được cái lợi tức mà vừa tạo được công ăn việc làm cho người dân của Hoa Kỳ, thì khi đó lại bù lại tức là lấy thuế của những người mà có công ăn việc làm. Cho nên chúng ta một cái ủy ban hỗn hợp của Quốc hội về thuế phụ thì ước tính là mức tăng kinh tế trong thập niên tới sẽ là 0.8% mỗi năm, tức là tăng thêm đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, khi mà ông nhắc tới về vấn đề an sinh xã hội, thì thưa ông, cứ vào cuối năm thì chính phủ liên bang đều cho ra một cái sự gọi là phỏng định hay là tuyên bố về những người nhận trợ cấp an sinh xã hội có thay đổi hay không cho những năm kế tiếp. Thì thưa ông, không biết năm nay có như vậy hay không thưa ông?
Thưa cô, năm 2018 thì chưa có thay đổi, tức là ví dụ quý vị nhận tiền an sinh xã hội vào cái ngày nào trong tháng đó, tôi không biết quý vị sao, nhưng mà tôi là nhận cái tiền hưu là vào khoảng ngày mùng 10 Tây mỗi tháng, thì năm 2018 thì chưa có thay đổi, nhưng mà tôi xin thông báo cho quý vị biết cái lịch cấp phát tiền an sinh xã hội qua 2019 sẽ có sự thay đổi như sau. Ví dụ như là ngày xin quý vị mà xin từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10, trong tháng nào, bất cứ tháng nào mà quý vị cái ngày sinh là mùng 1 cho đến ngày 10, thì cái tiền an sinh xã hội của quý vị sẽ được nhận vào ngày thứ nhì, tức là cái ngày thứ tư đầu tiên của tháng, rồi ngày thứ tư thứ hai của tháng là quý vị sẽ nhận được tiền an sinh xã hội đó. Đó tức là coi như cũng khoảng 10 ngày sau. Còn quý vị nào vào sinh ngày 11 cho đến ngày 20 á, thì quý vị sẽ lấy trễ hơn một tuần, tức là vào ngày thứ tư của cái lần thứ ba đó, tức là sẽ trễ hơn một tuần. Còn quý vị nào mà xin từ ngày 21 cho đến ngày 30 hay 31 của cuối tháng đó, thì quý vị sẽ lấy vào cái ngày thứ tư mà kế tiếp nữa, tức là lần thứ tư ở trong cái tháng đó. Tôi nói bởi vì nói lần thứ tư thì nghe rất là rắc rối, nhưng mà quý vị hình dung cái ngày thứ tư đầu tiên của tháng, ngày thứ tư thứ nhì của tháng là quý vị sinh từ ngày 1 đến ngày 10, ngày thứ tư thứ ba của tháng là quý vị sinh từ ngày 11 đến ngày 20, và ngày thứ tư kế tiếp là thì quý vị là sinh từ ngày 21 đến cuối tháng. Còn vào năm 2019 thì ngày lễ Giáng sinh sẽ rớt vào ngày 25 tháng 12 là ngày thứ tư, cho nên tất cả ngày đó công sở và ngân hàng đóng cửa, cho nên cái tiền an sinh xã hội quý vị sẽ được đóng trước đó một ngày. Đấy. Còn đối với quý vị mà lãnh cái tiền trợ cấp SSI đó, tức là cái tiền mà dành cho những người lợi tức thấp đó, thì cái tiền này sẽ đến cho họ vào ngày 1, ngày đầu tiên của mỗi tháng. Và nếu như ngày 1 nó là ngày lễ hay là ngày cuối tuần thì họ sẽ được chuyển trước một ngày nữa. À, tức là họ chuyển trước một ngày so với ngày lễ đó. Thì chỉ có một ngoại lệ thôi. Có một ngoại lệ, quý vị nhớ là quý vị nào bắt đầu lãnh tiền an sinh xã hội trước tháng 5 năm 1997. Tức là các quý vị mà đã lớn tuổi rồi mà lãnh cách đây 20 năm đã có tiền đó rồi ấy, thì quý vị sẽ lãnh tiền hai thứ an sinh xã hội và lãnh cả hai thứ, tức là vừa an sinh xã hội vừa SSI đó, thì quý vị sẽ nhận tiền vào ngày thứ ba của mỗi tháng. Ngày thứ ba tức là ngày 1, ngày 2, ngày 3, chứ không phải là ngày thứ ba là Tuesday đâu, tức là ngày 1, ngày 2, ngày 3 của mỗi tháng. Đó. Và cũng như các trường hợp, nên nếu mà cái ngày lãnh trùng vào ngày lễ lớn thì quý vị sẽ lãnh được rất đông một ngày. À, nhưng mà phải là một ngày làm việc, còn nếu ngày thứ bảy chủ nhật thì nó lại dời ra trước thêm một hai ngày nữa. Tôi nói như vậy nó hơi rắc rối, nhưng mà nếu quý vị vào trang web của tôi thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Và thưa quý vị, trước đây thì tiền an sinh xã hội có thể được gửi qua bưu điện bằng cái chết đến nhà quý vị, hay là đưa trực tiếp chuyển vào tương mục của người thu nhập. Nhưng mà theo cách khuyến cáo bây giờ của cơ quan quản lý an sinh xã hội thì quý vị nên có một cái tương mục trong ngân hàng. À, để họ chuyển thẳng tiền vào ngân hàng, hoặc là họ sẽ cấp phát cho quý vị một cái thẻ debit card, và cái thẻ đó hàng tháng thì họ sẽ deposit cái tiền đó vào cho quý vị ở trong cái thẻ đó để quý vị chi dùng, cho nên quý vị khỏi cần phải nhận từ cái bưu điện rồi đem ra đứng trước cửa hàng để chờ xếp hàng để mà chờ đổi thành tiền mặt. Nó vừa mất thì giờ và vừa không an toàn cho quý vị. Thì đó là tất cả những chuyện mà chúng tôi biết về cái tiền an sinh xã hội, tức là trong năm tới chưa đổi nhưng mà 2019 sẽ có thay đổi đó thưa cô.
Dạ thưa ông, bên cạnh khi mà chúng ta nói về những cái trợ cấp của xã hội giống như là phúc lợi của an sinh xã hội, thì thưa ông, một trong những cái mà gọi là ngay thời điểm này xã hội Hoa Kỳ người ta bàn đến rất nhiều đó là food stamp. Thưa ông, trong quá khứ đã chứng minh được rằng những người sử dụng food stamp, người ta dùng food stamp đi đánh bạc, người ta dùng food stamp đi mua bia, mua rượu, rồi ngay cả dùng food stamp để sử dụng cần sa ma túy nữa. Thì không biết là cái trường hợp này chính phủ của tiểu bang hay là chính phủ của liên bang có phương cách nào để ngăn chặn và kiểm soát cái tình trạng đó hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, cho đến nay thì có 12 tiểu bang, là có 12 ông thống đốc đã xin phép liên bang cho thực hiện cái việc là bắt những người mà yêu cầu những người mà lãnh cái tiền phúc tem đó là phải đi khám, là phải đi xét nghiệm coi thử họ có dùng cái tiền đó, họ có phải là người nghiện ma túy hay không. Nhưng mà trước đây thì thưa quý vị, cái luật của Hoa Kỳ, luật liên bang Hoa Kỳ là không được, nghĩa là không được tạo thêm những cái điều khoản nào ở trong cái luật về phút tay, bởi vì luật đó là do liên bang, các tiểu bang không thể đặt thêm một cái điều kiện nào khác. Rồi cái vấn đề thứ nhì là luật của hiến pháp thì không cho được lục soát người ta, không được, nghĩa là bảo vệ người công dân không bị, nghĩa là lôi ra để mà khám xét thì xét nghiệm một cách vô lý. Cho nên cái đề nghị của 12 ông thống đốc đó chưa có được liên bang thông qua. Thì vừa rồi cái ông thống đốc của tiểu bang Wisconsin là ông đi trước, là ông Lâm Walker đó, ông đi trước, ông chơi bạo, ông áp dụng, ông đưa ra quốc hội của tiểu bang để áp dụng. Thì thưa quý vị, ông là đề nghị tất cả những người mà lãnh tiền phút tan, lãnh tiêu phút tan là phải thông qua một cuộc xét nghiệm về ma túy. Nếu người nào mà chưa có con cái, người nào mà không có con cái mà xét nghiệm mà có dương tính, tức là có trong người có ma túy đó, thì những người đó sẽ được đưa vào điều trị tại một nhà điều trị do tiểu bang đài thọ. À, nếu mà tiểu bang đài thọ, tại vì nếu họ không có tiền thì tiểu bang sẽ đài thọ cho họ để mà họ được phục hồi. Và sau khi họ phục hồi thì họ sẽ đi làm việc, như vậy là đỡ cho cái tiểu bang hay đỡ cho liên bang phải trả cái phút tem cho họ. Thì mục đích của luật là như vậy đó, là phát giác và điều trị những người đó để cho họ trở lại đời sống bình thường, kiếm việc làm ăn nhẹ gánh nặng cho xã hội. Rồi sau khi họ áp dụng cái luật đó với những người mà phút tem mà không có con ấy, thì họ sẽ tiến tới một bước nữa là đối với những người mà có con nhỏ, ví dụ như từ 6 đến 18 tuổi, tức là dưới 18 tuổi thì những người đó cũng tiếp tục cũng phải đi xét nghiệm để mà hoặc là được hoàn lương đó, nghĩa là được giải trừ cái ma túy để đi làm việc để đỡ gánh nặng cho chúng ta. Đó thưa cô.
Thưa ông, khi mà nói về gian lận xã hội đó, thì nó có Miley thấy rằng là từ những cái tầng lớp hạ cấp đến tầng lớp trung lưu, thượng lưu đều có những kẻ gọi là gian lận cái hệ thống của chính phủ, và ngay cả những người nằm trong ngành lập pháp của Hoa Kỳ cũng có những cái trường hợp gọi là gian lận tiền trợ cấp. Thì xin ông có thể trình bày một vài một ví dụ điển hình của một nhà lập pháp nào đó đã ăn gian tiền trợ cấp hay không?
Vâng, thưa cô, tôi không phải một đâu, tôi có thể kể cho cô nhiều lần. Thưa quý vị khán giả, vừa mới cách đây có một vài hôm thôi, tức là bà dân biểu Corinne Brown, bà này là người da đen của tiểu bang Florida, đảng Dân Chủ. Bà đã được bầu vào quốc hội của tiểu bang từ tháng 11 năm 1982, rồi sau đó vào quốc hội liên bang từ tháng 1 năm 1993. Và cho đến tháng 1 năm 2017 thì bà bị phát giác ra là ăn cắp tiền cứu trợ, nói chung là cái tiền gọi là tiền từ thiện đó. Và cho nên trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm ngoái thì bà là bị đối thủ là Al Norton đánh bại, bởi vì bà không đánh bại thì giờ này bà cũng ra tòa thôi. Thì vào tháng 10, ngày 11 tháng 5 2017 thì bà đã bị ra tòa rồi và cáo buộc đến 22 tội. Nhưng mà tòa đã xét là phạt đến 18 tội trong 22 tội danh đó. Và trong các tội danh đó thì thưa quý vị có cái tội danh là khai gian thuế, rồi gian lận về chuyển tiền và có liên quan đến tiền cứu trợ từ thiện. Và sau đó thì bà đã nhận cái tòa và đã phạt bà là 5 năm tù và thêm 3 năm quản chế. Thì bà này thưa quý vị không phải là chỉ là lần đầu tiên bà ra tòa vì vụ này, nhưng mà trong quá khứ đó bà đã có những cái việc làm mờ ám về vấn đề tài chính rồi. Ví dụ như năm 1998 thì bà bị một cái ủy ban của Hạ viện đã thắc mắc về một cái chi phiếu 10.000 đô la mà bà nhận từ tay ông Harry Lyon, tức là chủ tịch của Đại hội Marxist toàn quốc, tức là cái đảng Tin Lành đó. Thì bà giả mạo chữ ký của thủ quỹ để mà sử dụng cái tiền đó, rồi sau đó rồi bà cũng lại giả mạo chữ ký của thủ quỹ trong cái ban vận động tranh cử để mà sử dụng cái tiền tranh cử một cách bất hợp pháp. Rồi vào tháng 6 1998, cái vụ thứ ba là một ủy ban quốc hội có tên là một cái ủy ban quốc hội đã bỏ phiếu để mà điều tra xem bà có vi phạm là luật của Hạ viện không. Thưa quý vị, cái điều đó xảy ra là khi cô con gái của bà là cô Sandra Brown đã nhận một cái sự hối lộ là một chiếc xe đắt tiền từ một cái ông tỷ phú người Gambia, tức là bên Phi Châu đó. Bởi vì ông này, ông Sisoko này là bạn của bà Brown này, bà dân biểu Brown này, và ông này là bị tù ở Miami vì cái tội hối lộ nhân viên quan thuế của Hoa Kỳ. Rồi ông này mới nhờ cái bà dân biểu Brown này can thiệp được thả ra. Rồi sau khi thả ra thì ông cho cô con gái này là một chiếc xe rất là đắt tiền. Nhưng mà thưa quý vị, có lẽ là không biết là hồi đó như thế nào, vì thiếu bằng chứng cụ thể sao cho nên ủy ban Hạ viện chỉ kết tội nhẹ, là cho rằng bà đã hành xử một cách thiếu mà suy xét và thôi, chứ không phải là tội hình sự. Nhưng mà cái tội danh mà lớn nhất bây giờ là thưa quý vị là bà cùng một người tránh văn phòng tức là Elias Simon đã gian lận chuyển tiền trái phép và che giấu những bằng chứng để tài chính, lấy cắp tài sản chính phủ, ăn cắp tiền cứu trợ và cản trở cái việc cưỡng chế luật thuế vùng cũng như là khai gian thuế. Thì những cái việc đó có liên quan đến cái số tiền là 800.000 đô la. Cái số tiền này là người ta tặng cho cái tổ chức gọi là One Door for Education Foundation. Và cái bà Brown này, bà đã dùng 800.000 đô la để bà bỏ vào cái chương mục riêng của bà. Và với 800.000 đô la để trợ cấp học bổng cho sinh viên, thì thưa quý vị, tổng cộng chỉ có đưa ra, chi ra có 1.200 đô la cho hai người sinh viên mà thôi. Còn ngoài ra là coi như là 790.000 đô la đó là bà đút túi bà xài riêng. Thưa quý vị, bà xài một cái gì quý vị biết không? Bà và hai người đồng lõa, tức là cái bà mà phụ tá đó, là đi coi đài nhạc hội của cái ca sĩ dân đen Beyoncé này, rồi đi xem các cái trận đấu football giữa các đội nổi tiếng như là đội Jack Grant, đội Redskins ở Washington, và những cái chuyến du lịch mà đi chơi ở xa hoa của bà là tốn đến hàng trăm ngàn đô la. Rồi sau khi mà ra tòa thì bà đổ thừa cho bà phụ tá rồi bà thủ tá đổ thừa lại cho bà, rồi có cái tên bà Wiley, tức là bà chủ tịch cái tổ chức từ thiện đó cũng dây dưa cái vụ đó. Thì hiện nay bà Brown lại đi ở tù, còn hai cái bà kia thì cũng tòa sẽ xét đến trong một thời gian tới là sẽ xét đến. Thì cái ông thẩm phán mà buộc tội bà và phạt bà là ông thẩm phán liên bang Corrigan, ông nói rằng đây là một vụ rất là xấu hổ khi mà một người dân cử đã lợi dụng cái địa vị của mình và đã sống một cái cuộc sống đua đòi xa hoa vượt quá cái điều kiện của họ và đã gây một cái tai tiếng rất là nghiêm trọng. Cho nên ông có phạt 5 năm tù. Và như thế thì quý vị, bà này là sau 36 năm ngồi mát ở trong tòa lập pháp, bao nhiêu lần ăn gian, ăn trộm, ăn cắp thuế. Và bà này có lẽ là năm nay 71 tuổi, chắc là phải trả cho món nợ của mình vào những ngày cuối đời ở trong 40 tuần gian rồi, rất thưa cô.
Thưa ông vừa mới nói với Miley là có nhiều người lắm mà Miley mới nghe ông kể tới bà Corinne Brown thôi ạ.
Dạ thưa tôi, nếu mà quý vị vào, quý vị cứ chịu khó, quý vị đánh một cái chữ và ví dụ như politician, rồi convicted of crime, vào cái Google quý vị chỉ đánh 3-4 chữ đó là politician, rồi convicted of crime, thì quý vị sẽ thấy một cái bảng liệt kê mà tôi nghĩ là dài ít nhất cũng 10 trang giấy, nếu in ra 10 trang giấy với hàng trăm dân cử từ cấp liên bang cho xuống cấp tiểu bang, cho xuống đến cấp thành phố đã bị truy tố các tội hình sự. Tông đồng nghĩa là họ tính là từ tông đồng 7 năm, từ 2000 cho đến nay thì là 17 năm. Đấy. Thì trong đó, thưa quý vị, phần lớn các cái tội danh của những người đó đều là tội tham nhũng và hối lộ. Còn ngoài ra có một cái số tội là bạo hành gì đó rất là ít, còn đa số là tham nhũng và hối lộ. Thì thưa quý vị, còn về các vị mà cấp liên bang và mà tính từ năm 1980 cho đến nay ấy, thì có 30 vị. Thời ông Tổng thống Bush ấy, Bút con thì có 6 vị, thì trong đó có 5 vị là có liên quan đến vấn đề tiền bạc. Thời ông Tổng thống Obama thì có 7 vị, thì có hết 5 vị là phạm tội tham nhũng. Thưa quý vị, đây là chỉ nói các ông dân biểu cấp liên bang thôi đấy quý vị. Rồi đến thời của ông Trump mới thì thưa quý vị chưa có một cái hồ sơ đúc kết. Nhưng mà chúng ta biết là gần đây là có 3 vị. Biết chắc là cái vụ bà Brown mà tôi vừa kể chuyện là một. Và vị kia là ông Anthony Wilder là bị can về cái tội về tình dục. Và thêm một ông là Greg Gianforte về Cộng hòa thì can tội bạo hành. Còn ngoài ra thì những cái gọi là đúc kết của cái cấp tiểu bang và thành phố trong cái thời gian này thì chưa thấy có. Thì bây giờ kể thì nó dài lắm. Tôi chỉ kể sơ cho quý vị biết. Ví dụ như bà như dân biểu Duke Cunningham đã nhận tiền hối lộ của các nhà thầu 2.4 tỷ vào năm 2005 và khai gian thuế của 2004 và ông ta bị phạt 8 năm 4 tháng tù giam và hoàn trả lại 1.8 tỷ. Từ năm 2009 thì lên dân biểu Louisiana là ông Jefferson đảng dân chủ bị phạt 13 năm tù cũng vì tội nhận hối lộ, và đây là cái bản án lâu nhất mà dành cho các vị dân cử của liên bang. Và nhờ cái vụ mà ông này bị phạt như vậy cho nên ông Cao Quang Ánh nhà ta, người Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng Hòa, đã đắc cử vào Hạ viện vào tháng 12 năm 2008. Rồi ông Jesse Jackson, Đảng Dân Chủ của tiểu bang Illinois, thì bị tuyên án ngày 20 tháng 3 13 về tội gian lận tiêu xài trái phép $750,000 tiền quỹ bầu cử. Ông bị phạt tù 2 năm rưỡi. Rồi đến tháng 6 2013 thì ông dân biểu Rick Renzi, ông này thì Cộng Hòa, thì cũng 17 tội danh về âm mưu rửa tiền, chuyện ngân lậu, rồi khai láo cơ quan điều tra. Rồi 2015 thì ông Michael Green cũng là Cộng Hòa, can tội gian lận thuế sử dụng trái phép tiền quỹ tranh cử, ông này bị phạt là 8 tháng. Rồi đến năm 2016 thì ông dân biểu Hester của Đảng Cộng Hòa nữa, là chủ tịch, ông này là chủ tịch Hạ viện từ năm 1999 đến năm 2007, thì ông này đã can tội là chuyển ngân bất hợp pháp một khoản tiền $3.5 triệu trong một vụ liên quan đến vấn đề sách nhiễu tình dục với một học sinh khi ông này còn là thầy giáo dạy trung học. Rồi đến năm 2016, tức là năm ngoái, thì dân biểu Fata, ông này thì dân chủ của tiểu bang Pennsylvania, bị tù bởi vì 23 tội danh và về cái tham nhũng và gian lận, thì đó là những cái con số mà chúng tôi lấy được trong cái thời gian gần nhất đó thưa cô.
Dạ vâng, Mai Lê nghĩ như vậy đủ rồi, xin ông miễn đọc 10 trang, danh sách 10 trang của những người gian lận. Vâng thưa ông, sau đây thì Mai Lê xin mời ông quay về phía bên Á Châu. Như mọi người chúng ta đều biết là phía bên Trung Cộng có một cái dự án rất là khổng lồ, đó là một vòng đai, một con đường. Thì thưa ông, tính cho tới ngày hôm nay, không biết nó đã tiến hành được tới đâu, và theo chúng tôi được biết là trong tuần vừa rồi đã có ít nhất 3 quốc gia đã gọi là tách rời ra khỏi cái dự án này, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, đúng như cô nói đó, tức là có 3 nước là nước Pakistan, nước Nepal và Myanmar, họ đã hủy bỏ cái 3 cái dự án xây dựng nhà máy thủy điện hoặc là thiết lập thủy điện rất là vĩ đại của một công ty Trung Cộng thực hiện tại nước họ. Thưa quý vị, 3 cái dự án đó nó trị giá đến 20 tỷ đô la, được coi như là một cái tham vọng của Trung Cộng trong một cái mà cô vừa nói là kế hoạch một vành đai một con đường đó. Kế hoạch đó là nhằm kết nối tất cả các nước, không phải là các nước Đông Nam Á hay là Á Châu Thái Bình Dương mà cả trên thế giới nữa, vào trong quỹ đạo kinh tế của Trung Cộng. Và cái hoạch đó như là cái bài trước tôi nói là nó còn nhắm vào các nước Âu Châu nữa, như là nước Belgium nữa. Thì vừa rồi cái nước Pakistan thì họ đã hủy bỏ một cái dự án là 14 tỷ đô la để xây cái đất gọi là Naimur Bassa, bởi vì họ cho rằng các cái điều khoản về tài chính do Trung Cộng đặt ra quá khắt khe. Còn ông phó thủ tướng của nước Nepal thì cho rằng họ sẽ hủy bỏ cái dự án xây dựng nhà máy thủy điện Buri Gandaki công suất 1.200 MW và có trị giá là 2 tỷ rưỡi. Và ông này cũng tố cáo công ty của Trung Cộng là có những cái điều bất thường về tài chính và cho rằng cái hợp đồng xây dựng đất là bất hợp pháp và rất là nguy hiểm. Thì việc hủy bỏ của Nepal, thưa quý vị, nó có liên quan đến vấn đề chính trị của nước này. Bởi vì quý vị biết nước Nepal là một nước sát lách với Trung Cộng. Và tại nước Nepal thì có một cái đảng cộng sản gọi là đảng Maoist, tức là theo cái chủ thuyết của Mao đó, là cái đảng đó hiện nay là cầm quyền quanh là đa số ở trong cái ở trong quốc hội là chính phủ của Nepal. Cho nên á, vừa rồi á, là cái cuộc mà hủy bỏ cái này á, là cũng là do một cái đảng đối lập đưa ra để mà đòi hủy bỏ, bởi vì họ không muốn dính líu đến Trung Cộng nhiều nữa. Và cái hợp đồng là xây cái nhà máy thủy điện do chính phủ kiểm soát đó là do cái đảng Maoist ký, còn quốc hội thì coi như là cái hợp đồng đó mờ ám và không có hợp pháp. Đấy. Thì thưa quý vị, còn cái ông Pakistan thì chủ tịch cơ quan phát triển điện nước của Pakistan thì ông nói thẳng với quốc hội Pakistan rằng là công ty của Trung Cộng đặt quá nhiều cái điều kiện về tài chính và còn muốn dùng cái đập mà đang xây đó và một cái đập đã có của Nepal để mà coi như làm con tin cho cái món nợ. Và ông bảo rằng cái điều đó là điều không thể thực hành được và đi ngược lại cái quyền lợi của quốc gia của ông đó. Và quý vị cũng biết rằng giữa Pakistan và Trung Cộng nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ, và họ gọi đó là tình anh em gắn bó và vấn đề. Thì cái việc Trung Cộng mà xây dựng hạ tầng cơ sở Pakistan là đã gặp cái sự chống đối rất là mãnh liệt của Ấn Độ, như cái bài trước tôi có nói, bởi vì nó dính líu đến cái vùng Kashmir, là cái nơi mà hai nước Ấn và Pakistan đã có cái sự tranh chấp từ hàng nửa thế kỷ nay. Và cái cuộc tranh chấp đó, thưa quý vị, đã đưa đến những cái cuộc chiến đẫm máu năm 1947, 1965 và 1999. Và đến nay thì vẫn chưa giải quyết. Bởi vậy cho nên Ấn Độ coi cái việc mà xây dựng của Trung Cộng tại Pakistan là một cái điều rất là nguy hiểm cho Ấn Độ. Đấy. Thì chắc chắn là ba nước trên quyết định như vậy có một sẽ đem lại cái sự thất lợi cho cái chương trình mà gọi là chương trình một sáng kiến về vành đai của Trung Cộng. Đó là một phần tâm tích tham vọng mà một vành đai một con đường của họ. Và thưa quý vị, cũng nêu lên một cái lý do mà khiến ba nước hủy bỏ cái hợp đồng. Đó là cái số tiền đầu tư vào thủy điện nó vượt xa, quá xa cái số tiền đầu tư vào, nếu mà đem đầu tư vào những cái hình thức điện mới như là hình thức điện bằng chạy bằng hơi gió hay bằng năng lượng mặt trời thì nó rẻ hơn rất nhiều. Thì cho nên là cái số tiền mà khi mà sản xuất thủy điện tại ba nước đó 20 tỷ đô la đó, mà sản xuất ra thì cái giá thành đơn vị nó quá cao so với dùng cái điện mà bằng năng lượng mặt trời bây giờ. Cho nên đó, người ta đã đề nghị là bỏ là cái đó là đúng. Và khi được hỏi về cái quyết định này thì ông một ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho hay là ông không biết được cái chuyện này. và ông cho rằng là giữa Trung Cộng với ta đã có một mối quan hệ tốt đẹp từ trước nay, còn ông chưa không có bình luận gì về cái việc này cả. Và thưa quý vị, có nhiều người họ nghĩ rằng là Trung Cộng nhằm khuyến khích cho nước Pakistan là bỏ cái hợp đồng này, bởi vì họ muốn là để cho Pakistan giữ cái thể diện trước cái vùng mà xung đột với Trung Cộng, cho Trung, nghĩa là đằng nào cũng hủy thì trong Pakistan lên tiếng để coi như là mình có chủ quyền mà thôi. Thì đó cũng là một phần mà Trung Cộng cũng biết rằng là trong tương lai cái dự án này nó không có mang lại cái lợi nhuận như là xứng đáng, như là đợt cái số tiền đầu tư 20 tỷ đó, thưa cô.
Thưa ông, trong cái thời gian vừa qua thì ngay cả cái thời gian mà Tổng thống Donald Trump đang ra tranh cử đó thưa ông cũng đã khuyến cáo rất là nhiều lần về cái vấn đề ông sẽ đóng thuế những cái hàng nhập cảng của phía bên Trung Cộng qua Mỹ tăng cao để tương đương với cái giá thuế mà họ đánh trên hàng của Mỹ, và nhất là cái hàng sắt thép đó thưa ông. Và chúng tôi được biết rằng Trung Cộng đã thay vì bán trực tiếp sắt thép họ bào chế ra qua Mỹ thì họ đã dùng các quốc gia lân cận để mà bán, gọi là bán lậu qua Mỹ, thì trong đó có Việt Nam, thì liệu chính phủ Hoa Kỳ có hành động nào để mà đương đầu với tình trạng này, nhất là tình trạng của Việt Nam hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, chắc chắn là Hoa Kỳ cũng có một cái số chính sách về thuế quan ưu đãi cho một số nước để mà khuyến khích. Nhưng mà vừa rồi thì Trung Cộng, sau khi mà ông Trump ông đã phê phán Trung Cộng là gian lận rồi lợi dụng Mỹ, thì ông đã đánh thuế những hàng hóa của Trung Cộng. Thì Trung Cộng nó khôn lắm, nó biết như vậy cho nên nó sẽ chuyển qua cái hàng đó qua Việt Nam. Và đó, cái hàng đó hiện nay là cái vấn đề thuế, vấn đề là giấy nhôm, gỗ ép và nhiều sản phẩm khác, và trong đó có cái sắt thép nữa. Thì khi mà nó chuyển qua Việt Nam thì Việt Nam chỉ cần làm một cái số gọi là chế biến nhỏ mà thôi, không có đáng kể, rồi từ đó Việt Nam sẽ đưa qua Hoa Kỳ để mà hưởng cái mức thuế thấp ưu đãi của Hoa Kỳ. Thì không ngờ rằng Hoa Kỳ đã biết được cái việc đó, cho nên Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đó bây giờ đã ấn định cái thép mà từ Việt Nam đưa qua Hoa Kỳ là, thưa quý vị, là đánh giá đến 500% ở trên cái giá trị của nó. Tức là nếu mà một kilo thép ví dụ là 1 đồng thì sẽ đóng thuế 5 đồng nữa. Đó là cái mức thuế mà dành cho cái loại thép mà thép sống đó. Còn cái thép chống rỉ đó thì mức thuế là khoảng 200%. Thì đó là cái mức mà hiện nay là đang áp dụng vào cái thép của Việt Nam. Bởi vì thưa quý vị biết là Trung Cộng là cái nước sản xuất thép lớn nhất trên thế giới. Từ nhiều năm nay, việc mua thép của Trung Cộng đã có nhiều cái sự va chạm với nhiều công ty. Và các công ty chế tạo thép của Hoa Kỳ họ thấy họ bị bất lợi, cũng như các nước Âu Châu họ thấy họ bị bất lợi, họ đã tố cáo Trung Cộng đã dùng các cái nước khác như là một cái thị trường, như là một cái bãi rác khổng lồ để đổ vào đó những cái thứ kim loại mà theo họ là kém phẩm chất, với cái giá rất là rẻ để cạnh tranh và triệt hạ công ty sắt thép của các nước địa phương này. Cho nên nó đưa đến cái tình trạng là các nhà máy thép tại Hoa Kỳ và các nước Âu Châu bị đóng cửa và nhân công bị thất nghiệp. Đấy. Cho nên nó cái hậu quả hiện nay là Hoa Kỳ đã đánh thuế như vậy. Và theo các chuyên viên trong ngành sắt thép của Hoa Kỳ thì biện pháp đánh thuế thật cao này là một bước rất là quan trọng nhằm ngăn chặn Trung Cộng tuồn cái hàng kém phẩm chất ồ ạt vào Mỹ. Và đây cũng là một cái dấu hiệu khích lệ cho kỹ nghệ thép và trong nước, và sẽ báo hiệu cho các nước khác biết rằng Mỹ là sẽ không dung thứ như cái tình trạng gian lận này. Thưa quý vị, ngoài cái vấn đề thép này, tôi cũng xin mở vào tôi nói vấn đề con tôm. Quý vị, trước đây là các cái tôm mà bán thị trường Hoa Kỳ đa số là tôm của Trung Cộng. Rồi sau khi người ta phát giác tôm Trung Cộng nó độc hại và nó dơ bẩn, thì nghĩa là cái việc kiểm soát hàng của Trung Cộng và giảm cái số hàng nhập của Trung Cộng, thì thưa quý vị, Trung Cộng đã đưa cái số tôm đó qua những cái nước lân cận ở bên Á Châu như Malaya, hay là đưa qua tận Trung Mỹ, rồi từ đó đóng bao bì để chuyển vào Mỹ. Thành thử ra quý vị cũng nên để ý là quý vị đi chợ nên dòm cái tôm, mua tôm mấy đến USA làm tại USA, chứ đừng có bao giờ mua tôm làm của các nước Á Châu khác hay là các nước Mỹ, bởi vì xác suất cho biết là cái tôm mà các nước Trung Mỹ hoặc là các nước Á Châu đưa qua cũng chỉ là tôm của Trung Cộng mà thôi. Đó là cái chuyện tôi xin đóng vào cái lượng tôm. Thì thưa quý vị, ông Tổng thống Trump, quý vị có nhớ là trước đây Mukomeli nói là ông đã mở ra lệnh mở cuộc điều tra, nhiều cuộc điều tra lắm, để mà xem các cái chuyến mà tàu chở khách của các nước đến Hoa Kỳ nó có đe dọa cái vấn đề an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ không. Tuy cái kết quả điều tra nó chưa được thông báo, nhưng mà ông Bộ trưởng Thương mại ông Ross là cho hay là các viên chức của ông có thể trình bày những cái điều mà họ phát hiện được, mà kết quả những điều đó là dẫn đến cái việc đánh thuế thật cao như là chúng ta vừa trình bày ở trên. Và ông Bộ Thương mại có hứa rằng họ sẽ có thêm những cái biện pháp khác vào tháng 2 năm tới nữa. Thì chúng ta chưa biết cái biện pháp gì về cái vấn đề thuế quan này. Và trước đây Hoa Kỳ chỉ nhập khoảng 2 triệu đô la thép chống rỉ và 9 triệu đô la thép lạnh của Việt Nam. Thì sau khi mà Việt Nam nó tuồn hàng qua Việt Nam á, thì đã đưa qua Mỹ là tăng lên là tức là 80 triệu đô la thép chống rỉ và 275 triệu đô la thép lạnh. Bởi vì vậy cho nên vấn đề mà đánh thuế cao như vậy thì đó là một điều mà chúng ta thấy là rất là hợp lý và có thể là sẽ gây cho Trung Cộng một cái sự như là lo ngại và cũng giúp cho cái kỹ nghệ sắp xếp của Mỹ nó tăng nhanh đó thưa cô.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Mali xin được mời ông quay về phía bên Âu Châu một chút. Thưa ông, là cái đợt vừa rồi khi Tổng thống của Pháp, đó là ông Macron, một người rất là trẻ tuổi và đã thắng cử Tổng thống của Pháp trong cái đợt vừa qua. Và trong lúc ông ra ứng cử đó thì phải nói rằng là ông có cái lập trường tương đối là tả khuynh, nhất là về vấn đề di dân. Thì không biết là sau gần một năm làm Tổng thống thì ngày hôm nay ông ta có gì thay đổi về cái đường hướng về di dân hay không thưa ông?
Thưa cô, tôi nghĩ là không phải chỉ có ông Macron thay đổi đâu, mà bà Merkel rồi đến bà Theresa May hay là những cái người bên Pháp rồi cũng phải thay đổi mà thôi. Bởi vì quá loạn rồi, tức là bên đó cái dân hồi nó đã quá loạn rồi. Thì cho nên ông Macron khi mà ông ra ông ứng cử thì ông lập trường ông rất là phóng túng. Ông mở toang cái cửa biên giới đón nhận cái di dân của các nước từ bên Bắc Phi hoặc là Trung Đông qua, thì cũng giống như bà Thủ tướng Đức vậy đó. Nhưng mà hồi đó thì ông nói là đừng có lẫn lộn người khủng bố và người tị nạn, bất cứ thành phần tị nạn nào cũng là nên đó coi đó là vấn đề đạo đức và lương tâm. Đó là tại vì họ là nạn nhân của những sai lầm về chính trị và lịch sử tại nước họ, cho nên mở cửa đó nó vô. Nhưng mà có lẽ sau những cái vụ khủng bố của bọn Hồi giáo trong thời gian vừa qua, quý vị thấy nó cứ tông chen chết người dài ở bên Pháp đó, thì bây giờ ông Macron đã thay đổi rồi. Và ông đã thề là sẽ áp dụng bất cứ biện pháp mạnh nào để đối phó. Và cái cách nhìn về người tị nạn của ông cũng đã xoay chiều rồi. Thì một cái bằng chứng là tháng 11 này đó, tức là trong tháng 11 vừa qua đó, thì có một lần ông đi gặp một cô gái dân hồi gốc Morocco. Thì ông mới khuyên cô này hãy trở về nước của cô là nước Maroc đi. Thì cô này có trình bày là cô là có cha mẹ ở Pháp và cô muốn được ở lại đây. Bởi vì cái giấy tờ mà tạm trú của cô hết hạn rồi. Thì ông Macron ông nói một câu như thế này: cô về Maroc á, cô không gặp nguy hiểm gì ở Maroc cả, thế cho nên cô nên về nước đi. Bởi vì tôi không thể cho phép những người không có giấy tờ ở lại nước Pháp này. Nếu mà tôi làm được như vậy thì tôi sẽ ăn nói làm sao với những người Pháp đã không có thể tìm được việc làm. Tức là bây giờ phải bảo vệ công ăn việc làm của người Pháp trên hết, chứ không thể mà mở cửa để đón những di dân vô để chiếm đoạt lấy công ăn của việc làm của người Pháp. Thì tôi thấy cái trường hợp đó là trường hợp ông Trump muốn bảo vệ cái vấn đề công ăn việc làm của người Mỹ, cho nên cũng phải ngăn chặn di dân đó thưa cô.
Là thấy quan tài thì mới biết đổ lệ đó phải không ạ? Vâng, thưa ông, Miley xin được mời ông quay về với tin tức của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong một vài ngày qua thì phải nói là có rất nhiều những tin mới liên quan đến những vụ, những vị dân cử mà nó có liên quan tới những cái vấn đề quấy nhiễu tình dục đó phải không thưa ông?
Vâng, thưa con, thì cô nhớ là trong mấy tuần này là xôn xao nhất là cái vụ ông dân biểu John Cornyn và ông thượng nghị sĩ Al Franken. Thì cả hai người này ban đầu là chối, rồi đến khi không chối được, có bằng cớ đưa ra rồi, thì họ mới là nhận lỗi và tuyên bố rằng họ rất là hối hận. Thì ban đầu như cái vị dân cử của dân biểu thì cố là bào chữa, nghĩa là bao che cho những người để mà moi móc cái chuyện là của ông Hòa ra. Nhưng mà sau đây thì không còn cách gì được nữa. Và cái ông John Conyers này là sau khi mà đồng viện của Cộng Hòa có, của Dân Chủ có yêu cầu ông từ chức cả tuần lễ nửa tháng, thì bây giờ ông mới chịu tuyên bố từ chức. Nhưng mà khi mà ông tuyên bố từ chức ấy, thì ông lại nói là ông sẽ nhiệm tờ cho con ông nó ra tranh cử thay cái chỗ của ông ở trong quốc hội. Thì, thưa quý vị, nếu anh này là một người đàng hoàng mà có khả năng, có tư cách thì có lẽ là chúng ta cũng có thể là anh sẽ được đắc cử. Nhưng mà thưa tôi đã truy tình mà tâm lý thì anh này, thì tôi biết anh này tên là John Collier để tam, 27 tuổi. Thì anh này trong mới năm này thôi, tức là ngày 15 tháng 2 đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội hành hung cô bạn gái. Và theo báo cáo của cảnh sát thì anh đã đập đầu cô bạn, nghĩa là tấm của bạn vào tường, nghĩa là gọi là dùng cái sức mạnh, quý vị biết người ta mạnh lắm, còn ném cô bạn vào tường. Và sau đó có dùng dao để chém vào cánh tay của cô ta. Nhưng mà có lẽ là nhờ cái ông John Collier này làm dân biểu hay sao, mà khi ra tòa đó, thì anh John Collier này đã được thả ra với cái tiền thế chân là $50,000. Rồi sau đó xét thì cảnh sát cho là miễn tố bởi vì không có bằng chứng cụ thể. Thì ông John Collier ông làm những nước Mỹ này là cái chế độ quân chủ cha truyền con nối, ông hết làm dân biểu thì ông muốn đưa con ông vào. Cái chuyện đó mấy hôm nay trên Facebook người ta có nhiều cái ý kiến rất là lên án ông rất là nặng. Rồi trong khi đó cái ông là đặc biệt là ông thượng nghị sĩ mà cựu tài tử hay hước, tức là cựu những người mà chuyên môn đi chọc cười đi kể chuyện cười đó, là ông Al Franken á, thì cho đến ngày hôm qua đây á, ông mới chịu là tuyên bố là từ chức. Nhưng mà khi mà ông tuyên bố từ chức á, thì thưa quý vị, ông cũng lại lôi ra, ông bảo tại sao mà tôi từ chức mà trong khi ông tổng thống Trump còn ngồi trong tòa bạch cung rồi ông Moore thì lại còn ra ứng cử thượng viện. Nên là ông từ chức là ông không có nhận được cái khuyết điểm, cái tội của ông mà ông còn lôi kéo những cái chuyện khác vào nữa. Thật sự ra, thưa quý vị, cái lần mà kêu gọi ông này từ chức, quý vị biết là có đến 24 đồng viện ở trong cái thượng viện là thuộc phe Dân Chủ đã yêu cầu ông từ chức, rồi nhất là các bà. Và ông này là cái người mới đây, thưa quý vị, có đến 6 người lên tiếng để tố cáo ông trong cái vụ xâm phạm tình dục. Và trong đó có một bà làm việc trong văn phòng của ông ta. Và đó là hai cái vụ mà lớn nhất về cái vụ xâm phạm tình dục. Còn tin mới nhất được thưa quý vị hôm nay nó xôn xao lắm, tức là cái việc ông Tổng thống Trump đã tuyên bố thừa nhận Jerusalem là cái thủ đô của nước Israel và đã ra lệnh sẽ cho dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Thưa quý vị, cái thủ đô hành chính của nước Israel là Tel Aviv, nhưng mà Jerusalem là một, cả hai bên là Israel và Palestine đều claim đây là cái thủ đô của họ. Bởi vì đây là một cái thành phố có nhiều cái di tích của ba tôn giáo lớn trên thế giới. Tức là cái bức tường phía Tây thì của Do Thái giáo. Rồi một cái nhà thờ lớn lắm thì của Thiên Chúa giáo. Tức là cái nơi mà Đức Chúa Giê-xu đã bị chôn và sống lại đó. Họ đã xây dựng lên một cái nhà thờ đó, cho nên đó coi là cái thánh địa của Thiên Chúa giáo. Rồi bên Hồi giáo thì có một cái Dome of the Rock, tức là một cái cục đá lớn làm thành cái bom. Thì Hồi giáo cũng coi đây là một cái thánh địa, cho nên ba tôn giáo đều coi đó là cái nơi mà họ phải giữ. Thì cả hai bên là nước Israel và cái phe Palestine đều muốn dùng cái Jerusalem để làm thủ đô. Đấy. Nhưng mà cái trước đây, thưa quý vị, coi như là mấy chục năm trước, các ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng thừa nhận đó là thủ đô, nhưng mà không có cái biện pháp quyết liệt. Mà hiện nay chỉ có ông Trump làm khác với ông Tổng thống trước, là ông quyết liệt, ông dời cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đến đó mà thôi. Thế nhưng mà cái việc làm của ông đã gây một cái sự như là xung đột, gây một cái sự bất đồng của một số nước, đâu phải mười mấy nước Ả Rập. Thì họ lên án ông, và hiện nay trong cái giờ phút mà chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau đây á, thì bên các nước đó thì họ đang có những cuộc biểu tình đốt cờ Mỹ, rồi nha là đốt hình đồ của ông Tổng thống Trump. Và họ cho rằng cái việc mà ông Trump thừa nhận Jerusalem làm thủ đô là làm bế tắc các cái nỗ lực mưu tìm hòa bình giữa hai phe, tức là phe Israel và Palestine. Nhưng mà họ quên rằng là hai phe này tôi nghĩ sẽ không bao giờ có hòa bình. Bởi vì giữa hai phe này đã có từ gần như là cả 50-60 năm này, các nước đứng ra để dàn xếp để cho họ ngồi lại với nhau để hòa bình, nhưng mà không bao giờ hòa bình được. Cái phe mà Palestine luôn luôn họ dùng bạo lực, và quý vị cứ nghe lâu lâu thì Palestine nó dùng dao, nó chém, nó dùng súng, nó bắn nhào qua bên cái khu của người Do Thái để dùng dao, dùng súng nó bắn. Thì dĩ nhiên Do Thái phải có phản ứng lại, phải cho lính ra đàn áp. Rồi cứ thế thì tôi nghĩ rằng là gọi là cái biện pháp tìm hòa bình cho hai phe này sẽ rất là khó, mà không biết cái cuộc chiến tranh giữa hai nước này nó sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. Thì đó là vấn đề của Do Thái. Thì còn trở lại cái vấn đề mà FBI vừa rồi mấy ngày hôm nay cũng rất là sôi nổi. Tức là sáng thứ năm vừa qua thì ông giám đốc FBI mới, ông này mới lên nắm cái cơ quan này có 4 tháng hơn thôi. Tức là ông Christopher Wray thì đã được Quốc hội mời, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hạ viện mời ra để điều trần về cái vụ điều tra bà Clinton và cái vụ điều tra Nga có ảnh hưởng đến Trump. Thì trong tôi ngồi tôi nghe thì đầu tiên họ cứ hỏi ông này á, là có phải là FBI đã có một cái sự gọi là phiên lệch đối với bà Clinton không? Bởi vì khi mà ông trên Comey mà ông nói rằng cái lỗi của bà Clinton chỉ là một cái lỗi sơ suất thường thôi, thay vì đó là một cái sự vi phạm trắng trợn về luật an ninh quốc gia, thì ông Trump thì ông trên Comey ông đã đổi cái chữ gọi recklessness trở thành cái gọi là carelessness, tức là có những cái sự nghĩa là đổi một cái từ một cái vụ hình sự trở thành một cái vụ gọi là bất, nghĩa là coi như là thiếu một cái sự cẩn trọng mà thôi, để mà không truy tố bà này. Thì bây giờ đưa ra Quốc hội thì mấy vị ở trong Quốc hội đã hỏi ông Ray như vậy, thì thưa quý vị, ông lại đưa qua, ông bảo hiện nay cái vụ đó đã được điều tra bởi cái ủy ban độc lập của Bộ Tư pháp. Thật sự ra ông không có trả lời được những cái lời đó. Nhưng mà thưa quý vị, qua những cái điều trần đó thì chúng ta thấy người ta đặt cái vấn đề gọi là, như tôi đã nói, là cái sự đối xử khác biệt nhau giữa một sự việc mà hai người làm, mà một ông nghĩa là coi như cái cách mà hành xử nó khác nhau, mà người ta gọi là double standard đó. Tức là bà Clinton làm thì chóa, che đẩy thì chóa, làm cho nhẹ đi. Còn cái chuyện nào mà điều tra bên trong tâm thì cố moi, cố móc. Và thưa quý vị biết là FBI tuy là hành pháp nhưng mà họ cũng đặc biệt độc lập, chứ không phải họ phải thiên lệch ông tổng thống đâu. Thành thử ra đến nay những nhân viên FBI đều do cái thời ông Bill Clinton hay là ông Obama bổ nhiệm vẫn còn ở đó, và họ đã có thành kiến rất là lớn với ông Trump. Thì cũng như vừa qua có những người ngay trong FBI họ đã có những cái email nói xấu ông Trump hay là chống Trump, và bây giờ đã bị tiết lộ ra rồi đó. Thành thử ra chúng ta thấy đây là một cái vấn đề sẽ còn rắc rối rất là lâu dài đó, thưa tôi, quý vị.
Dạ vâng, chỉ có ở Hoa Kỳ này mà chúng ta mới thấy là bộ gọi là điều tra là FBI mà dám phanh phui tổng thống. Vâng, chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ nhìn thấy thêm rất nhiều sự việc về cái vấn đề điều tra liên quan tới FBI cũng như bà Hillary Clinton cũng như là cái vụ liên quan tới phía bên Nga. Thưa quý vị, Miley xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã soạn thảo những tài liệu để đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình của chúng ta xin tạm chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Miley xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin kính chào cô Mali, kính chào tất cả quý vị. Và trong cái đêm Giáng sinh có lẽ tôi sẽ kiếm một cái đề tài nào vui vui, hoặc là chúng ta sẽ có dịp để mà khán giả trò chuyện đó, tức là cái chương trình vào tối thứ bảy 23 đó, thưa cô.
Dạ vâng, rất là hoan nghênh, xin được kính chào ông, thưa ông.